This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Hoàng Tính chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình quen thuộc của mỗi ngày từ 9:30 giờ đến 10 giờ, đó là chương trình Kinh tế thị trường cùng Tiến Dũng sau đây. Tính xin được chào Tiến Dũng trở lại trong chương trình Kinh tế thị trường của mình trong ngày hôm nay. Tiến Dũng khỏe không Tiến Dũng?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gọi là chào anh Hoàng Tính. Cảm ơn anh Dũng rất là khỏe, anh Tính khỏe không?
Bây giờ mời mình. Rất là ok bạn. Mọi việc đều tiến triển và tất cả mọi việc đều phải phải làm việc chứ bạn. Còn bạn như thế nào? Ok everything chứ?
Không được khỏe lắm thôi. Không? Chỉ có ngày bệnh là không khỏe thôi, rồi tất cả những ngày khác thì khỏe hết.
Khỏe cho. Nhưng mà nóng quá bạn ơi. Dạ.
Yeah. Well, nóng tiếng nóng Texas thì chúng ta accept it, quý vị. Lạnh thì lạnh quá chừng mà nóng quá chừng phải không?
Nóng nóng
ở đây nó thì nó cũng người ta nói nóng lạnh rất là bất thường.
Dạ, yeah. Người ta nói là hễ mà tới mùa đông thì chúng ta còn sợ cái bệnh này nọ rồi nó gây ra, chứ thật sự ra tính thấy thì cái mùa này cũng vẫn dễ rất dễ bị bệnh lắm nha thưa quý vị ha, cũng bị cảm đó nha. Cho nên quý vị cần phải đừng có đi ra ngoài nhiều quá nha, ha, đúng không Tiến Dũng?
Vâng, rồi cảm ơn Hoàng Tính đã nhắc nhở người ta đi ra ngoài trong thời tiết nóng nực này thì nhớ uống nước nhiều, đỡ cái bị heat stroke thì cực kỳ phiền lắm. Vâng, buổi sáng ngày hôm nay, wow, buổi sáng ngày hôm nay thì Tiến Dũng chưa có gửi cái report, người ta cũng biết cái tình hình nó tệ như thế nào. Dow Jones thì giảm 59 điểm, hiện tại là 30.457 điểm. Nasdaq thì giảm 12 điểm, 10.795 điểm. S&P 500 giảm 3 điểm, 3.745 điểm. Thì nó 15 là 3.37%, kính thưa quý vị. Lãi suất 15 năm ngày hôm nay là 4.75 và 30 năm là 5.54. Ở Việt Nam, một Mỹ Kỳ mua vào 23.006 đồng, bán ra 23.370 đồng. Vàng thì mua vào 67.600.000 đồng cho một lượng, bán ra 68.400.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì ông sư quý vị nói về Coinbase. Coinbase sáng hôm nay thì Coinbase, cái người đứng đầu của Coinbase, tức là anh chàng Brian Armstrong. Anh này đã tuyên bố rằng anh sẽ lay off khoảng 1/5 nhân viên của mình, tức là khoảng 5.000 nhân viên thì khoảng 1.100 nhân viên sẽ bị lay off, tổng số khoảng 18%. Full time. Lý do đơn giản như thế này, anh nói rằng nếu mà không hành động sớm thì chắc chắn công ty sẽ gặp nhiều khó khăn, vì cái những cái đồng tiền ảo lên quá lẹ và nó xuống cũng rất là lẹ. Chúng ta biết rằng cái đồng tiền ảo nó lên wow, mà xuống wow, giống như là cái chiếc bài gọi là diving vậy, vú chú xuống như vậy. Thì ông nói là anh phải action quick, khi mà nó xuống như vậy thì công ty sẽ có những cái vấn đề xảy ra, và anh đã lay off nhân viên trước khi mà có những cái biến cố xảy ra. Và anh cũng admit, anh công nhận rằng cái tình hình này, cái recession sẽ sớm xảy ra. Recession tức là về cái suy thoái nền kinh tế. Trước đây có nhiều nhà kinh tế gia, những người làm về những người về economist của Bank America, Chase, Wells Fargo v.v. thì họ nói rằng 30 và 70, tức là 30% có thể recession xảy ra, 70% là oh no. Nhưng bây giờ là 50-50, 50-50. 50-50 đó là những cái nhà kinh tế gia thôi, còn những người mà thật sự làm business á, họ nói có thể là 60-70, cái thưa vị, rất đơn giản. Chú siêu này sẽ nói tại sao cái recession có thể xảy ra. Bitcoin sáng hôm nay cũng below 21.000, bây giờ nó lên được 22.000, để chúng check cơ vị coi là hiện tại dòng đồng Bitcoin là 22.219 đồng, vẫn giảm 1.254 đồng, tức là xuống ngày hôm nay, cái thưa vị. Và tình hình này thì dùng cái giải thích quý vị rồi, khi mà nó sell off, tức là nhiều người bán thì sẽ có nhiều người sẽ bán theo, họ đã giữ lại cái value hiện tại bây giờ còn hơn là ngày mai nó xuống nữa. Đó là cái tình hình stock always happen. Khi mà họ bán nhiều quá đi thì những người khác sẽ sợ, nó gọi là COVID, lạnh chân sẽ bán theo, và khi bán theo như vậy thì nó làm cho cái thị trường nó xuống. Mà khi mà thị trường nó xuống mà họ bán nhiều á thì cái khi ta mua vô cũng khó nữa. Thì từng trường hợp đó nó xảy ra là chúng ta biết là cái market này là scratch, ok. Bản tin kế tiếp thì cứ liên quan đến consumer. Chưa bao giờ trong lịch sử của Hoa Kỳ, người ta tính rằng năm 1981 cho đến nay chưa bao giờ cái inflation của Hoa Kỳ mà nó kinh dị như vậy. Inflation là lạm phát đó. Nhưng mà bây giờ họ nói rằng so đến 1970 cho đến nay chưa bao giờ record. À thì cũng có một chuyện vui như thế này. Ông Biden thì khi mà lên làm tổng thống gần 2 năm nay hình như chưa làm được một cái gì cho dân Hoa Kỳ hết, từ tiền xăng, lạm phát, ngay cả baby, những cái formula, sữa của con nít uống cũng chết, là bây giờ thiếu tùm lum hết. Rồi xăng thì lên quá chừng, rồi vật giá leo thang, vật liệu, vật dụng, everything bị shorted, rồi tùm lum hết. Nhưng có một cái điều mà ông làm good cho quý vị, đó là những người bầu cho ông trước đây đó, họ không đeo kiến nữa. Kiến lão, kiến cận, kiến xa, kiến gần, gọi là near side hay là far side, whatever, họ bỏ hết luôn. Lý do vì họ đã sáng mắt rồi, nên họ không có muốn đeo kiến nữa. Và cái số này thì cũng đưa ra, họ càng bỏ kiến nữa. Tất cả overall vào tháng 5 vừa rồi đó, cái inflation nó lên đến 12%. Nhà hàng đầu tháng 5 chỉ mua cái muỗng đồng, bây giờ chỉ mua là một đồng 12 xu. Nói từ tháng 5 năm ngoái đến tháng 5 năm nay, tất cả mọi thứ lên đến 32.2%. Chưa bao giờ lịch sử Hoa Kỳ mà nó lên như vậy. Thật sự ra hỏi rằng, can we control it? Yes. Yes, sử dụng bảo đảm 100%. Yes. Ngoại trừ là bỏ cái tôi của mình đi. Những cái gì mà ông làm trước đây, những cái xác lệnh ông ký, bỏ dẹp. Ông bài hết được những cái gì trước đây Hoa Kỳ, ví dụ như tiền khoan dầu ông đóng lại luôn. Rồi giờ cái những cái gì mà ông nghĩ là trước đây, ông bực quá ông ký, ông thì bây giờ nên reopen lại, coi những cái gì mà nó lợi cho quốc gia đó, thì làm ơn mở lại cho nó, hạn như khoan dầu nè, rồi sản xuất những cái gì đó, whatever, thì ông nên làm lại để cho cái kinh tế Hoa Kỳ nó go back to normal, ok? 70% cái tiêu xài của người dân ta biết rồi, lặp đi lặp lại rất nhiều lần, mà khi mà cắt giảm, đặc biệt về nâng lãi suất như vậy, thì người ta không tiêu xài, thì nó còn tệ, quý vị. Trong khi đó, một bản tin kế tiếp thì nói liên quan đến cái business. Quý vị là những người consumer, chúng ta là những người đi mua sắm. Chúng ta không có quan tâm đến ngoài kia bad business sao, I don't care. Dù như đến cái Starbucks đóng cửa, tiêu đi Starbucks khác mà chúng ta không bao giờ notice, chúng không bao giờ để ý là tại sao nó đóng cửa. Chẳng hạn chúng ta đi chợ này, năm nay đóng cửa, chợ đóng cửa rồi, đi chợ khác. Chúng ta không bao giờ để ý là tại sao nó đóng cửa, đúng không? Thì lý do tại sao 85% những cái small business, tức là những cái cơ sở thương mại nhỏ đó, họ nói rằng bởi cái inflation, cái lạm phát ảnh hưởng đến cái business của họ rất nhiều. 67% phải bắt buộc phải lên giá cái sản phẩm của mình. Nếu quý vị đi ăn một cái gì đó hay đi mua sắm một cái gì đó mà thấy lên giá đó, thì chúng ta nên hiểu rằng bởi vì họ bị ảnh hưởng, nếu không lên giá sản phẩm của mình là họ phải tự giết mình, tức là họ đóng cửa. 85% business, họ cho biết rằng cái inflation, tức là cái lạm phát đã ảnh hưởng trực tiếp đến business của họ. Và 67%, tức là 100 cửa tiệm, 60 cửa tiệm phải bắt buộc họ phải lên giá để có sự sống còn của mình. Ok? Và cái inflation là cái thảm họa mà tôi nghĩ rằng có thể giải quyết được chứ phải không? Ngoại trừ lên cái lãi suất thì họ có nhiều cái yếu tố khác phải kèm theo nữa thì có thể kịp hãm được cái inflation hiện tại bây giờ. Rồi họ cho biết rằng bao nhiêu cái cơ sở thương mại là đóng cửa? 51%, 100 cái cơ sở thương mại hiện tại trên toàn nước Hoa Kỳ là có 51 cơ sở thương mại đã vacancy last month. Họ có thể là đóng cửa tạm thời, họ có thể đóng cửa close for good, tức là đóng cửa luôn. Và cái report này không phải là những cái lá cải nha. Report này từ cái National Federation Independent Business của chính phủ report. Và khi mà có 51% business nhỏ nhỏ này vacancy hoặc là đóng cửa hay closing hay tạm closing thì nó sẽ chuyển qua thất nghiệp. Và thất nghiệp đã hình thành như vậy rồi thì mình thấy rằng sẽ chuyển qua về địa ốc. Khi một cái người bị thất nghiệp rồi không trả nổi tiền nhà thì nhà sẽ bỏ, ok? Thì cái trường hợp đó nó sẽ kéo dài đến vài tháng tới đây thì nó chuyển qua một cái recession mà chúng ta gọi nôm na là suy thoái. Hỏi là cái great suy thoái hay là great recession, yes or no? Ví dụ nghĩ là 50-50, Và nếu recession có xảy ra hay không, ví dụ cho rằng 70 là yes và 30 là no. Còn nếu mà recession, great recession, tức là đại suy thoái xảy ra hay không, thì cũng cho rằng 50 và 50. Và tiếp tiếp thì có liên quan đến một cái đồng đô la sắp lầm tư. Cái bản tin này rất là quan trọng, nhưng mà tôi nghĩ là cũng khó xảy ra của những tiểu bang ở Texas. Nhưng mình không biết được, nó xảy ra thì mình biết cái bản tin này mình ngừa, còn không xảy ra thì không sao, rất là tốt. Tiểu bang Tennessee đã đưa ra một cái tối hậu thư cho 50 tiểu bang của trên toàn quốc Hoa Kỳ, nói rằng họ đã có 2 trường hợp người đã bị nhập viện bởi vì nhận cái đồng đô la xếp lầm tư. Khi họ mở ra, trong đó có những cái loại bột trắng mà người ta nói rằng khi mà đem đến cái lab đó thì nó tên là methamphetamine, là một cái thứ hai là fentanyl. Đây là cái hai cái loại bột này, cái powder này đó, nó rất là độc hại và người hít vào có thể ảnh hưởng đến tính mạng. Và đây là cái điều mà họ gửi lên quý vị. Và họ nói rằng urge parents, tức là họ khuyến khích hay là yêu cầu hay là sao, tức là nói cha mẹ để ý con em của mình. Những đứa nhỏ nó thấy đồng đô la nữa, nó chụp liền, nó cẩn thận, nó không có cẩn thận như mình. Nó chạy đến lụm lên liền, thì lụm như vậy thì nó rất là nguy hiểm. Đồng trăm thì ok, suy nghĩ lại, nhớ cá gấp rồi dù vũ rồi lấy ha. Còn đồng thì cả cha đi bỏ nó vào bên nha, nhớ nha. Một đồng đô la xếp lầm tư, mà đặc biệt nó xảy ra hai cái trường hợp đều ngay cái trạm xăng. Nếu quý vị nào đi đổ xăng mà thấy như vậy thì chúng ta bỏ vào bên, mà chúng biết cái mục đích họ làm cái gì, mình không biết. Cái powder làm cái gì, we don't know. But, nhưng mà cái bản tin này đã được đưa ra rồi thì chúng ta cũng nên cảnh giác ha. Bản tin cuối cùng, một người đàn ông ở Massachusetts làm chủ một cái trạm xăng. Ông làm chủ một trạm xăng, ông tên là Reynold Quadru, và ông cho biết rằng ông đóng cửa trạm xăng của mình mặc dầu xăng vẫn đầy những cái cây xăng, đầy bồn, nhưng mà ông không bán. Ông vừa đổ xăng mà ông vừa sửa xe nữa. Ông nói là quý vị nào đến đây sửa xe thì yes, I do it for you, tôi sẽ sửa cho bạn, nhưng mà nếu bạn đến đây để mà đổ xăng thì tôi không có xăng. Lý do ông nói như thế này, hiện tại bây giờ cái giá cả xăng lên nó giống như là robbing the public, tức là đang cướp người ta. Ông nói người Mỹ, những người mà trong cái cư dân thành phố của ông á, làm việc từ 30 đến 40 đồng mỗi tuần, mà nói về đổ xăng đó, họ đã gặp khó khăn, không đủ tiền để đổ xăng. Như vậy thì ông không muốn giúp tay đến những kẻ cướp của gọi là robbing the public. Điều đó thực sự mình thấy rất là đau lòng, quý vị, rất là đau lòng. Nếu mà ví dụ là một người mà thú thật, ví dụ là một cái người mà lãnh đạo quốc gia đó, mà thấy người dân suffering như vậy đó, ví dụ thật sự ra một mình làm không được thì mình đi xuống, mình không làm nữa, tôi bất lực, tôi không làm được. Hai, nếu mà có cái cách nào làm cho giúp đỡ được người dân mà nó không có bị suffering, chứ không bị gọi là bị suffering là gì, là bị đau khổ như vậy á, thì do it. Còn nếu cảm thấy bất lực thì xuống cho người khác làm. Còn trường hợp như ngồi đó mà cười hay là coi một gọi là những cái chuyện không ra gì thì thấy rằng, ví dụ xin lỗi quý vị là nó bị hơi bị ức chế, khó chịu. Một vị tổng thống Hoa Kỳ không thể nào, mà đặc biệt tổng thống một quốc gia cường quốc, mà cứ nói rằng Nga là một quốc gia control xăng dầu của Hoa Kỳ. Xăng dầu Hoa Kỳ lên bởi vì Nga. Rồi thứ hai nữa, giật giá leo thang bởi Trung Quốc. Don't say that. Quý vị ơi, Hoa Kỳ là quốc gia gọi là control người ta, chứ chưa bao giờ để người khác control mình. Nhưng mà từ khi ông Biden lên, ông nói ồ, Nga control xăng dầu lên bởi vì Nga. Rồi ồ, vật giá leo thang bởi vì Trung Quốc. Don't say that, ok? Nếu mà quý vị nghĩ rằng ông nói đúng thì tùy vị thôi, nhưng mà theo Dũng, một mình theo dõi nhiều chương trình như thế này là hoàn toàn ông này chỉ biết đổi thừa, chứ ông không làm được cái gì khác ngoài ra là đổi thừa, cái thưa vị. Xin trả lời Hoàng Tính.
Dạ vâng, đúng vậy thưa quý vị. Nếu mà quý vị mà thời gian qua mà quý vị có coi tình hình kinh tế thì quý vị thấy rồi. Giống như lúc đầu thì Dũng nói rồi thưa quý vị, từ lúc ông làm tổng thống tới giờ ông không làm được gì hết trơn đó, mà quả thiệt dân cũng không có đeo kiến nữa, mà chắc có lẽ sắp tới đây thì dân có lẽ phải coi lại cái lỗ tai của mình sao, chứ bởi vì xăng lên là vì nước Nga, mà giật giá lên là vì China thưa quý vị. Ông này ông hình như ông họ đâu phải họ đổ đâu, mà sao ông đổ quá trời đổ.
Anh còn tính nhớ thời kỳ giữa kỳ ông Donald Trump không? Nga gọi mình Trung Quốc nó muốn chết là chết xuống đúng không? Phải gửi cái ông gì đó qua mà nhiều lần để mà đàm phán làm ơn giúp chúng tôi không là chúng tôi chết, giống như là không mua đồ nữa thì chết. Bây giờ ngược lại Trung Quốc bây giờ nó lộng hành luôn, ồ mà cái tàu nó lên giá đủ thứ hết, nó lên coi như là ông nói là ồ vật giá leo thang bởi Trung Quốc, xăng dầu lên bởi Nga. Tại sao mình là một cái cường quốc mà để người khác control bởi như này, mà sao Hoa Kỳ không có tệ những lĩnh vực này, quý vị? Nhưng mà I don't know, mình không biết. Ông cứ ngồi ông gãi đầu nó, men xăng lên chắc tại Nga. Nga nó đâu có giàu xăng đâu. Nếu mà so sánh nước Nga, quý vị thấy vào cái Google của mình đánh nước Nga và tiểu bang Texas, tiêu không nói 49 tiểu bang khác, tiểu bang Texas nha, thì ai là người có nhiều dầu hơn? Ví dụ không nói 49 tiểu bang khác, chỉ nói Texas và Nga thôi. Làm ơn đánh cho đi. Mà ông nói là Nga nó control dầu ở Hoa Kỳ. That is so dumb. À, cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều. Cảm ơn vị. Không quên chúc quý vị và Hoàng Tính có một ngày thứ ba thiệt là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng rất là nhiều. Chúc bạn một ngày vui. Và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Kinh tế Thị trường này. Không quên chúc cho quý vị một ngày an lành. Và chúng tôi sẽ hẹn gặp quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường của ngày mai.